Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chủ đề 13 của môn triết học môn của Phật giáo là kỹ năng giải thích. Đây là phần mở rộng của chủ đề học thuyết giải thích mà chúng ta đã học tuần trước. Thì kỹ năng giải thích, skill of interpretation, là phần quan trọng của triết học ngôn ngữ và triết học phân tích Phật giáo. Thì thông qua các giải thích thích hợp á, người học á, sẽ hiểu rõ được các lớp ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa đằng sau các từ, cụm từ, câu, đoạn, trang, chương và toàn bộ tác phẩm kinh văn Phật giáo. Với tư cách là một bản văn, dù là một bản văn ngắn, bản văn vừa hay là bản văn dài. Thì trong bài này chúng ta sẽ khảo cứu 5 vấn đề chính. Thứ nhất, hiểu rõ chủ thể được chúng ta giải thích, bao gồm các khái niệm, rồi các nội dung. Thứ hai đó là nắm vững cơ cấu của câu, đoạn và bản văn. Thứ ba đó là phân tích các tự loại, rồi ngữ nghĩa của các từ trong từng ngữ cảnh. Và thứ tư á, nắm vững lịch sử và văn hóa để việc hiểu, phân tích và ứng dụng không bị sai với bản chất nguyên gốc của vấn đề. Và cuối cùng á, là tìm hiểu về mối liên hệ giữa ngữ, ý và nghĩa ở trong từng câu văn. Thì tôi tin rằng là sau khi học phần này đó, và bằng việc đọc thêm các sách có nội dung tương tự, các thầy, các sư cô và các nghiên cứu sinh nó sẽ nắm vững được cách thức chúng ta phân tích bản văn và làm cho việc viết luận văn và luận án trở nên sâu sắc bằng văn phong phân tích, thay vì vẫn còn đó một số các học viên và nghiên cứu sinh đó, mới dừng lại ở văn phong mô tả, descriptive language, đang khi đó bản chất nghiên cứu là phân tích. Phần 1, hiểu rõ chủ thể. Chủ thể của giải thích là những đối tượng được chúng ta nghiên cứu, bao gồm khái niệm, thuật ngữ, nhân danh, địa danh, dân phạm, cấu trúc, ngữ nghĩa, đại ý và giá trị của tác phẩm trong bối cảnh lịch sử ra đời, cũng như là tính ứng dụng của từng tác phẩm trong bối cảnh hiện đại. Thứ nhất, việc hiểu rõ chủ thể bắt đầu bằng việc giải thích, to explain, nhằm chỉ rõ, to show, hoặc là vạch trần review hoặc là phê bài expose nội dung cốt lõi của từng sự vật, sự kiện, event, nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ được cấu trúc của toàn bộ tác phẩm theo nghĩa là một tổng thể được nghiên cứu, hay là một tác phẩm cụ thể với số trang dài hay vừa hay là ngắn. Hiểu rõ chủ thể sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được nguyên lý và tính quy luật kết nối toàn bộ hệ thống của bản văn, như cách thức mà nội dung của sự kiện hay sự vật được trình bày. Tôi xin lấy ví dụ học thuyết phán giáo của Đại sư Triết Khải, Tông Thiên Thai đó. Đó là một tác phẩm kinh đó, luôn luôn có 6 yếu tố thành tựu, gồm có không gian thuyết giảng, thời điểm thuyết giảng, chủ thể thuyết giảng là Đức Phật hoặc là đại diện Đức Phật, rồi pháp hội gồm có người đại diện hoặc là một tập thể lớn, rồi nội dung của kinh văn, sau đó là lời khuyến tu, khuyến khoát tâm Bồ Đề đối với người nghe. Thì dựa vào lý thuyết này đó, thì trường phái phán giáo của Tông Thiên Thai cho rằng là bài kinh nào không hội đủ 6 yếu tố nêu trên đó thì có thể được liệt vào nhóm bị nghi ngờ. Thực ra đó, chỉ dựa vào những điều nêu trên thì cũng chưa nói lên được đâu là tác phẩm nguyên thủy, đâu là tác phẩm được biên tập trong lịch sử phát triển của Phật giáo. Bởi vì chúng ta phải dựa vào các bản văn gốc có niên đại từ thời điểm được ra đời, như khi đến nay đó là 20 thế kỷ hay là mười mấy thế kỷ hay là vài thế kỷ. Còn trong các tác phẩm mà chúng ta tiếp cận đôi lúc không có yếu tố A, không có yếu tố B, nhưng mà điều đó cũng không nói lên rằng là những vấn đề đó chưa từng xảy ra hay là đã từng xảy ra. Còn việc đã từng hay chưa từng nó liên hệ đến tính hiện thực của lịch sử, chứ phải là trong bản văn đó nó có vài chữ đó thì nó có mặt, còn nó không có vài chữ đó thì nó không có mặt. Hiểu rõ chủ thể giúp cho chúng ta nắm rõ được các yếu tố elements, hoặc là sự kiện fact hay là sự vật thing. Rồi thông qua đó nó giúp cho chúng ta hiểu rõ được khái niệm concept, hoặc là ý niệm idea, hoặc là notion. Trên nền tảng đó giúp cho chúng ta tiếp cận được bản văn text từ góc độ lịch sử history và góc độ truyền thống tradition. Thì thông thường trong tiếng Anh á, chữ history đó nó được kết nối bởi 2 thành tố. Thứ nhất á, là story, tức là câu chuyện. Thứ hai là hist, tức là lấy nam tính làm đại diện. Hist có nghĩa là của ông ấy, anh ấy, ông ấy. History tức là câu chuyện của ông ấy. Tức là nói chung là con người. Thì ngày xưa đó, ngôn ngữ thường lấy nam tính làm hệ quy chiếu, ngoài trừ tiếng Pali và Sanskrit đó, và một số ngôn ngữ Ấn Độ cổ đại. Thì có chia ra đó, thứ nhất là dương tính, thứ hai là âm tính, thứ ba là trung tính. Còn phần lớn các ngôn ngữ ta chia hoặc là dương tính hoặc âm tính thôi. Ở đây đó thì nói về lịch sử con người thì lấy giới tính nam làm chuẩn, gọi là history chứ không có là her story mà phải là history. Đó là cái mặc định văn hóa trong các quốc gia đó tiếng Anh, bắt đầu từ nước Anh. Như vậy thì ở góc độ lịch sử, chúng ta phải đối chiếu với các trường phái có đồng thời hoặc là trước một thời gian ngắn, sau một thời gian ngắn, để xem cũng cùng một vấn đề đó đó, các tôn giáo này đã có đề cập đến hay không. Tôi ví dụ như cùng thời đại với Đức Phật Thích Ca, thì trong Kỳ Na giáo còn có Mahavira, người sáng lập ra đạo này. Rồi cùng thời ở trong Bà La Môn giáo thì có Luật Sư Ngoại Đạo, vua A Xà Thế và nhiều nhân vật khác. Thì trong các bản văn của đạo Bà La Môn, bản văn của đạo Kỳ Na hoặc là bản văn của Chính Sử, có đề cập đến Đức Phật hay không? Và khi đề cập thì đề cập ở trong giai đoạn của triều đại nào? Và dựa vào các yếu tố đó đó, người ta mới hiểu ra được là cái việc mà đánh giá về niên đại của Đức Phật nó trên lệch nhau cả một thế kỷ. Hiện nay mặc định của Phật giáo thế giới đó có 2 năm. Thứ nhất là 623 theo Phật giáo Tích Lan. Thứ hai là 624 trước Tây Lịch theo Phật giáo của thế giới. Nên là người Thái Lan á lấy năm sinh dựa vào Phật lịch 623, 623 chứ không dựa vào năm dương lịch như chúng ta sử dụng trên toàn cầu. Thì đây là một nước Phật giáo rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đang khi dựa vào các quyển sử chánh thống của Ấn Độ thì niên đại của Đức Phật đó không phải là thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch, 623 hay là 24, tức là thuộc vào thế kỷ thứ 7 trước Tây Lịch. Còn chúng ta nói chung là thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, là vì Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35. Nếu chúng ta lấy 624 và 35 thì nó còn là 500 mấy, thì nó thuộc vào thế kỷ thứ 6. Như vậy là 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật đó, nó thuộc về phần đầu của thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, chứ không phải phần sau. Thế gọi chung đó là thế kỷ thứ 6. Còn lịch sử Ấn Độ ta dựa vào sự kiện vua A Xà Thế cai trị Ma Kiệt Đà, vua Ba Tư Nặc cai trị Kosala và một số vị vua khác được đề cập ở trong kinh văn Phật giáo. Thì cái niên đại đó là khoảng thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch, tức là sau cái niên đại được cộng đồng Phật giáo thế giới nêu ra khoảng gần 100 năm. Đó là đứng từ góc độ lịch sử. Còn Phật giáo mình là đứng từ góc độ truyền thống, như là tác phẩm mà Chúng Điểm Thánh Ký, Chúng Thánh Điểm Ký, tức là tác phẩm ghi chép lại lịch sử biên niên từng năm một, từ thời Đức Phật cho đến các vị tổ sư ở tại Tích Lan. Chúng Thánh là các vị thánh qua các triều đại. Điểm Ký là ghi chú biên niên, ghi chép biên niên. Thì như vậy là dựa vào truyền thống thì chúng ta đi trước cái lịch sử cùng niên đại với Đức Phật đó là khoảng 100 năm. Đó là hai cái cách để chúng ta tiếp cận, hoặc là đứng từ góc độ truyền thống một trường phái để mình nghiên cứu, hoặc là mình đứng từ góc độ lịch sử, hoặc là bao gồm cả hai để tìm ra cái tiếng nói du hòa. Kỹ năng giải thích nội dung giúp cho chúng ta đạt được sự hiểu biết tương đối toàn diện về bản vật, bao gồm con người, tức là tuyến nhân vật, rồi tư tưởng triết lý thông qua các chủ trương và học thuyết, giá trị ứng dụng ở trong bối cảnh đó cũng như là trong thời hiện đại này như thế nào. Thì bằng cách này đó, chúng ta có thể hiểu được chủ thể đi từ các thức đến sự giác ngộ, đi từ cảm nhận đến trí thức, đi từ cái cảm nhận cho đến sự giác ngộ. Nói theo Phật giáo nói chung là chuyển thức thành trí, tức là từ phản ứng cảm xúc thái độ của ý thức nhị nguyên, chúng ta lần lượt hướng về để đạt được tính trí tuệ vô phân biệt, để nhìn thấy bản chất thật của sự vật như cách mà chúng đã là, đang là hoặc tiếp tục sẽ là. Nói cái khác á, nhà nghiên cứu phải hiểu văn bản từ góc độ lịch sử, truyền thống, cảm xúc, nhận thức, đánh giá, và quan trọng nhất ở cái chiều sâu nhất, toàn diện nhất của vấn đề đó, đó là tiếp cận bằng trí tuệ. Phần 2, kỹ năng phân tích. Phân tích là nằm chẻ chia vấn đề một cách chi tiết, đi vào tính chuyên sâu, tiếp cận các ngõ ngách, tiến liên hệ, nguồn gốc phát sinh, diễn tiến, phát triển và tình trạng hiện thực của từng vấn đề và sự vật, để giúp cho chúng ta đạt được nguồn tri thức về thông tin một cách rõ ràng, thấu đáo, có hệ thống, và đạt được yêu cầu logic cũng như là giá trị chân lý. Nếu dùng ngôn ngữ học hiện đại để mô tả đó, thì phân tích là kỹ năng cắt lớp một cách toàn diện một cái sự kiện, như là con người, bao gồm con người, khái niệm, học thuyết, thành nhiều mảnh nhỏ ra, để chúng ta mới thấy rõ được từng lớp của đó, lớp dọc, lớp ngang, lớp liên kết. Và cũng thông qua phân tích đó, chúng ta có được cơ hội hiểu sâu được các bộ phận hình thành ra từng yếu tố, ngữ nghĩa, khái niệm, học thuyết, nội dung, cũng như là bản chất và công năng của từng đối tượng được nghiên cứu. Cho nên ở góc độ này đã làm cho chúng ta đó là từ một vấn đề tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng mà mình phân tích hoài nó vẫn còn hoài. Cái đó được gọi là áp dụng tinh thần tứ biện tài. Biện tài qua ngôn ngữ, biện tài về nội dung, biện tài về lý thuyết, biện tài về ứng dụng, nói hoài mà vẫn còn nội dung để nói một cách rất là sâu sắc, không có trung lập, nói để khích lệ cho người nghe đó có những cảm hoài về việc thực tập chân lý Phật trong cuộc sống. Bằng kỹ năng phân tích, chúng ta có thể làm hai vấn đề. Thứ nhất, từ những sự kiện, khái niệm, học thuyết, nội dung, con người trong bối cảnh không gian và thời gian, chúng ta phát họa thành tính công thức và quy luật, nhằm đưa ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống hiện tại.